Chương 8. Hatsumono không phải là người duy nhất tức tôi thôi. Ngày hôm sau, mẹ ra lệnh cắt khẩu phần cá khô cho tất cả gia nhân trong nhà. Vì tội để cho bồ Hatsumono vào nhà. Tôi nghĩ nếu tôi không ăn cắp phần ăn của gia nhân thì chắc họ không tức tôi. Còn riêng phần bí ngô, khi cô ta nghe mẹ ra lệnh như thế, cô ta khóc ròng. Thú thật mà nói, tôi không thấy khó chịu khi mọi người tức giận tôi, cũng như không đau khổ khi phải mang thêm nợ cái ghim hoa mà tôi không bao giờ lấy. Cuộc sống khó khăn chỉ càng làm cho quyết tâm chạy trốn của tôi mạnh thêm. Tôi nghĩ mẹ không tin tôi lấy cái ghim cài ở dây thắt lưng, nhưng bà sẽ mua cái ghim khác tính vào tiền nợ của tôi để làm vừa lòng Hatsumono. Thế nhưng bà biết tôi ra ngoài là có phép, vì chị Yoko đã xác nhận điều này. Khi tôi nghe mẹ ra lệnh khóa cửa trước để tôi khỏi ra ngoài, tôi cảm thấy cuộc đời tôi thế là hỏng bét. Làm sao tôi thoát ra khỏi nhà cho được? Chìa khóa chỉ có bà dì giữ một cái và bà ta đeo nơi cổ khi đi ngủ. Còn việc ngồi bên cửa ban đêm giao cho bí ngô. Khi nào Hatsumono về nhà, bí ngô đánh thức dì dậy để mở cửa. Hàng đêm khi nằm ngủ, tôi suy nghĩ kế hoạch, nhưng mãi cho đến thứ hai, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Satsu và tôi hẹn nhau chạy trốn. Tôi vẫn chưa nghĩ được cách trốn ra khỏi nhà. Tôi quá nản, đến độ bỏ bê cả công việc trong nhà. Các gia nhân mắng tôi chùi sàn nhà không sạch, quét hành lang không xong. Cả buổi chiều thứ hai, tôi giả vờ nhổ cỏ ở sân, nhưng thực ra tôi chỉ ngồi suy nghĩ để tìm cách trốn thoát. Rồi một gia nhân sai tôi vào chùi nền gỗ trong phòng của gia nhân, nơi Yoko đang ngồi bên chiếc điện thoại. Và nhờ thế mà có chuyện đặc sắc xảy ra. Tôi vắt cái dẻ nhúng nước lên sàn nhà, nhưng thay vì nước chảy ra cửa như tôi tưởng, thì nước lại chảy ngược vào phòng. Chị Yoko nhìn kìa, tôi nói, nước chảy lên đồi. Dĩ nhiên nước không chảy lên đồi, tôi tưởng nó như thế thôi. Tôi quá kinh ngạc khi nghĩ thế, nên tôi vắt thêm nước và nhìn nước chảy vào góc. Tôi không biết tại sao nó xảy ra như thế, nhưng tôi chắc nó sẽ chảy theo thang lầu lên tầng 2, rồi theo cái thang bắc lên cửa trập, lên mái nhà bên cạnh cái thùng hứng nước mưa. Mái nhà. Tôi bàng hoàng khi nghĩ đến mái nhà. Tôi quên hết mọi việc chung quanh. Và khi điện thoại reo, tôi hoảng hốt la lên. Tôi không biết khi lên mái nhà tôi sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tìm cách để xuống đường đến chỗ gặp Satsu. Tối hôm sau, khi đi ngủ, tôi giả vờ ngáp lấy ngáp để và thả mình lên nệm như bao gạo. Mọi người chắc nghĩ tôi sẽ ngủ khì trong nháy mắt, nhưng thực ra tôi phải cố hết sức để khỏi ngủ. Tôi nằm im, hình dung ra khuôn mặt của bố tôi nếu thấy tôi hiện ra nơi ngưỡng cửa, và cả mẹ tôi nữa. Nhưng hễ nghĩ đến mẹ là nước mắt tôi lại chảy ra. Cuối cùng, các gia nhân nằm xuống nệm bên cạnh tôi, còn bí ngô ngồi vào vị trí đợi Hatsumono. Tôi nghe tiếng bà ngoại tụng kinh, và qua cánh cửa hé mở, tôi tình cờ thấy bà đang thay áo ngủ. Tôi kinh hoàng khi thấy thân hình bà, vì chỗ nào cũng nhão nhoẹt, xệ xuống. Tôi không biết bà đang nghĩ gì, và phân vân không biết bà ta có bước vào đời như tôi không. Nếu có, thì chẳng có gì khác biệt giữa bà và một bé gái cứng đầu là tôi. Khi con người gặp nhiều gian khổ, thường thay đổi tính tình. Tôi nhớ rất rõ, có một lần ở Yorodo, một đứa con trai xô tôi nhào vào bụi gai ở gần bên hồ. Trong lúc vạch lối bò ra, tôi nổi điên đã cắn vào thân cây. Nếu một vài phút đau khổ đã làm cho tôi tức tối đến thế. Thử hỏi, sống nhiều năm thì sao? Nếu tôi không quyết định chạy trốn, thế nào tôi cũng phải sống trong cảnh kinh hoàng, khổ đau đang chờ tôi ở Gion. Chắc chắn sự đau khổ sẽ đẩy tôi đến số phận như số phận của bà ngoại. Nhưng tôi hy vọng khi nghĩ rằng ngày mai tôi có thể quên hết những kỷ niệm ở Gion, tôi đã biết cách để leo lên mái nhà, cũng như tôi sẽ biết cách leo xuống đường. Bây giờ tôi chỉ còn biết cách cầu may trong bóng tối. Ngay cả khi tôi tụt xuống được mà không bị thương tích gì, thì việc đó chỉ là việc bắt đầu đi vào chốn gian nan. Tuy nhiên, cuộc sống ở Gion phải vật lộn bao nhiêu, thì cuộc sống sau khi chạy trốn cũng là cảnh vật lộn gay gắt bấy nhiêu. Thế giới này quá độc ác, làm sao tôi vượt qua được? Tôi nằm trên nệm, lòng lo buồn một hồi, tự hỏi không biết tôi có đủ nghị lực để làm việc này không. Nhưng Sasu đang đợi tôi, chắc chị ấy biết cách hành động. Một lát sau, bà ngoại ngủ yên trong phòng. Các gia nhân đã ngáy khò. Tôi giả vờ trở mình sang một bên để nhìn xem Bí Ngô ra sao. Cô ta quỳ trên nền nhà, không xa chỗ tôi ngủ mấy. Tôi không thấy rõ mặt cô ta, nhưng tôi có cảm giác cô ta đang ngủ gục. Tôi đã có ý định đợi cho đến khi cô ta ngủ, nhưng tôi không muốn để mất thì giờ thêm nữa. Ngoài ra, Hashimono có thể trở về bất cứ khi nào. Tôi bèn nhẹ nhàng ngồi dậy. Bụng nghĩ nếu ai thấy tôi dậy, tôi sẽ đến toilet rồi trở về ngay. Nhưng không ai để ý đến tôi cả. Cái áo dài tôi sẽ mặc vào sáng mai, xếp để trên nền nhà gần đấy. Tôi lấy cái áo rồi đi đến chân cầu thang. Đến phòng của mẹ, tôi đứng lại, lắng nghe một lát. Bà thường không ngáy khi ngủ, cho nên tôi không biết chắc bà đã ngủ hay chưa. Ngoại trừ khi bà nói trên điện thoại hay gây ra tiếng ồn gì đấy. Thực ra, phòng bà không hoàn toàn im lặng vì con chó Taku của bà thở khò khè khi ngủ. Càng nghe lâu, tôi càng thấy tiếng thở khò khè của nó nghe như tiếng ai gọi tên tôi, Chiyo, Chiyo. Khi tôi chưa biết chắc mẹ đã ngủ, tôi không muốn lẻn ra khỏi nhà, cho nên tôi định đẩy cửa nhìn vào thử. Nếu bà thức, tôi sẽ nói có người gọi tôi. Giống bà ngoại, mẹ ngủ cứ để đèn sáng trên bàn, cho nên khi tôi mở cửa cái rắc và nhìn vào phòng, tôi thấy hai gót chân nứt nẻ của bà thòi ra ngoài chăn. Con Taku nằm giữa hai bàn chân bà, cái ngực nhô lên xẹp xuống, phát ra tiếng khò khè như tiếng gọi tên tôi. Tôi đóng cửa lại rồi đứng thay áo ở trong hành lang có cầu thang. Vật duy nhất mà tôi quên là đôi giày. Tôi quyết phải đem giày theo khi chạy trốn. Điều này chắc anh biết tôi đã thay đổi ra sao từ mùa hè. Nếu Bí Ngô không quỳ trước hành lang trước, chắc tôi sẽ đến lấy đôi giày gỗ dùng để đi trên hành lang đất. Thay vào đó, tôi đã lấy đôi dép dùng để đi trong phòng vệ sinh ở trên lầu. Đôi dép có chất lượng rất tồi, chỉ có một quai da nằm ngang ở trên để giữ chân cho chặt. Điều bất tiện nhất là đôi dép quá to đối với tôi, nhưng tôi không còn đôi nào nữa mà chọn. Sau khi đóng cửa sập lại một cách lặng lẽ, tôi nhét cái áo ngủ dưới thùng hứng nước mưa, rồi cố leo lên, đứng chạm chân trên con lương mái nhà. Tôi cảm thấy sợ, tiếng người nói ở dưới đường có vẻ như từ một nơi rất xa, nhưng tôi không có thời gian để lo sợ, vì tôi nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể có một chị giúp việc, hay thậm chí bà dì hay mẹ nhảy qua cửa trập để tìm tôi. Tôi nắm đôi dép lên tay để chúng khỏi rớt xuống, rồi đi theo trên con lương. Việc đi trên mái nhà thật khó khăn, chứ không phải như tôi tưởng. Ngói trên con lương rất dày, những viên ngói gối lên nhau nên bước đi rất tiện. Nhưng tôi phải đi rất chậm, vì nếu không, ngói sẽ va vào nhau kêu lắc cắc. Tiếng kêu vang xa tận các mái nhà bên cạnh. Tôi phải đi mất nhiều phút mới đến được phía bên kia mái nhà kỹ nữ của chúng tôi. Mái nhà bên cạnh thấp hơn mái nhà của chúng tôi một bậc. Tôi leo xuống mái nhà ấy, dừng lại một lát để tìm lối xuống đường. Mặc dù trăng sáng, tôi chỉ thấy bóng tối vây quanh. Mái nhà quá cao và quá xuôi. Tôi không thể tính đến chuyện tuột liền xuống. Tôi không biết mái nhà bên cạnh có dễ tuột xuống hay không. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nhưng tôi cứ tiếp tục đi từ mái nhà này sang mái nhà khác, cho đến khi tôi nhìn thấy một cái sân nhà lộ thiên. Nếu tôi đi đến được ống xối, tôi có thể tuột xuống theo ống xối để đến một chỗ mà theo tôi nghĩ có lẽ là nhà tắm. Từ trên mái nhà tắm, tôi có thể trèo xuống sân một cách dễ dàng. Tôi không muốn rơi xuống giữa sân nhà của người ta chút nào hết. Tôi biết chắc đây là sân của một nhà kỹ nữ. Tất cả nhà nằm trong khu phố này đều là nhà dạy kỹ nữ. Có khả năng trước cửa nhà này có người ngồi đợi nàng Geisha đi làm về. Và họ sẽ thọc cổ tôi vì tôi là kẻ trốn chạy. Và nếu cổng nhà của họ cũng khóa như cổng nhà tôi thì sao? Nếu có lối thoát nào khác thì không đời nào tôi chọn con đường xuống sân nhà này. Nhưng tôi chưa thấy có chỗ nào để tụt xuống mà có vẻ bình an hơn con đường xuống sân nhà này. Tôi ngồi trên con lương một hồi lâu để lắng nghe có tiếng động tĩnh gì ở dưới sân không. Tôi chỉ nghe tiếng cười nói của người đi ngoài đường thôi. Tôi không biết khi tụt xuống sân tôi sẽ gặp cái gì trong ấy. Nhưng tôi nghĩ tôi phải đi nhanh cho rồi, kẻo người trong nhà tôi phát hiện ra việc tôi đã bỏ đi. Nếu tôi lo sợ hành động của tôi sẽ nguy hại cho tương lai của tôi, thì chắc tôi còn đủ thì giờ theo con lương trên mái nhà đi ngược lui về lại nhà kỹ nữ tôi đang ở còn kịp. Nhưng tôi không có ý định quay lui. Tôi khi ấy là đứa bé quyết chọn con đường phiêu lưu mạo hiểm. Tôi bước chân xuống mái nhà, người đung đưa trên mái nghiêng, hai tay cố níu vào con lương. Tôi bỗng hoảng sợ vì tôi nhận ra mái nhà quá nghiêng chứ không như tôi tưởng. Tôi cố bước lui thật nhanh nhưng không được. Hai tay tôi bận nắm hai chiếc dép nên không níu chặt vào con lương được, mà chỉ dùng hai cườm tay bấu vào đấy thôi. Tôi thấy tôi đang lâm nguy vì tôi không thể leo lên lại trên con lương được nữa. Ngay lúc ấy, tôi thấy mình trượt dài xuống trên mái nhà, không làm sao trì lại được. Mới đầu, tôi còn trượt chậm chậm, và tôi hy vọng xuống tận dưới mái nhà sẽ gặp trái nhà uống cong lên, chặn tôi lại. Nhưng khi trượt chân, một tấm ngói bị chân tôi hất ra, chạy trên mái kêu lanh canh, rồi rơi xuống sân vỡ tan, phát ra một tiếng kêu. Tiếp theo là một chiếc dép dùng trong toilet văng ra khỏi tay tôi, lăn qua mặt tôi. Tôi nghe tiếng chiếc dép rơi xuống sân đánh bạch. Và rồi tôi nghe nhiều tiếng đáng sợ hơn. Đó là tiếng chân người chạy trên hành lang gỗ ra phía sân. Nhiều lần tôi đã nhìn những con ruồi đậu trên tường hay trên nhà như thể chúng đậu trên mặt đất bằng phẳng. Tôi không biết chúng đậu được là nhờ chân chúng có hấp khẩu hay là thân chúng nhẹ. Nhưng khi tôi nghe tiếng chân người ở dưới là tôi nghĩ ngay đến việc phải bám vào mái nhà cho được như con ruồi, và tôi phải làm ngay tức khắc. Nếu không, chỉ trong vài giây nữa thôi là tôi sẽ nằm một đống ở dưới sân liền. Tôi cố bấu mấy ngón chân, ấn mạnh hai cùi tay và hai đầu gối vào mái. Trong lúc cố gắng làm thế, tôi đã phạm một sai lầm đáng tiếc khác, là thả chiếc dép kia ra để ấn mạnh hai lòng bàn tay trên mái nhà. Lòng bàn tay tôi chắc bị ướt mềm mồ hôi, nên ngay khi tôi ấn lòng hai bàn tay tôi xuống, tôi lại trượt nhanh hơn nữa. Tôi thấy mình trượt vo vo, rồi thình lình mái nhà không còn dưới người tôi nữa. Bỗng tôi không nghe gì nữa, mà chỉ cảm thấy tất cả đều im lặng đến rợn người. Khi tôi rơi xuống, tôi còn kịp mường tượng ra trong óc cảnh một phụ nữ bước ra ngoài sân, nhìn xuống viên ngói vỡ vụn trên mặt đất, rồi nhìn lên mái nhà đúng lúc thấy tôi từ trên trời rơi xuống ngay trên đầu bà. Nhưng dĩ nhiên những điều tôi nghĩ đã không xảy ra. Khi rơi xuống, tôi quay tròn rồi rơi nghiêng xuống đất. Tôi có cảm giác là tôi đưa tay lên che đầu, nhưng tôi rơi xuống quá mạnh đến nỗi tôi choáng váng đầu óc. Tôi không biết là người đàn bà đang đứng ở đâu, hay thậm chí không biết bà ta có đứng ở trong sân khi tôi rớt xuống không. Nhưng chắc bà ta đã thấy tôi từ trên mái nhà rơi xuống, vì khi tôi nằm choáng váng trên mặt đất, tôi nghe bà ta nói: "Trời ơi, trời mưa con gái." Ôi, tôi muốn vùng dậy chạy trốn, nhưng không được. Một bên người tôi đau nhừ. Dần dần, tôi biết có hai người đàn bà đang quỳ bên tôi. Một người cứ nói lui nói tới cái gì đấy, nhưng tôi không hiểu được. Họ nói chuyện với nhau, rồi bê tôi ra khỏi mặt sân rêu, để tôi ngồi trên hành lang gỗ. Tôi chỉ nhớ một phần câu chuyện của họ. "Thưa bà, tôi đã nói rồi, nó rơi từ trên mái nhà xuống." "Tại sao nó mang dép dùng trong toilet theo? Có phải mày lên đó để dùng toilet không bé con? Mày có nghe tao không? Thật là nguy hiểm, may mà mày không tan xác khi rơi xuống như thế này." "Chắc nó có nghe, nói đi bé con." Nhưng tôi không nói được gì hết. Tôi chỉ nghĩ đến việc bây giờ chắc Sa Sư đang đợi tôi ở chỗ đợi đối diện với nhà hát Minamisa, và chắc tôi không bao giờ có mặt ở đấy. Người ta biểu người giúp việc đi gõ cửa từng nhà để hỏi nhà nào nuôi tôi. Trong khi tôi nằm một đống, bàng hoàng, ngơ ngác, tôi khóc ấm ức trong lòng, ôm một cánh tay vì nó đau kinh khủng. Rồi bỗng thình lình tôi bị lôi đứng lên và bị tát vào mặt. "Đồ điên, con điên," tiếng nói đầy nghiến. Và tôi thấy bà dì đang đứng trước mặt tôi, vẻ tức giận. Rồi bà kéo tôi ra khỏi nhà kỹ nữ, đi về nhà chúng tôi. Khi đến nhà, bà đẩy tôi đứng tựa vào cửa gỗ, rồi tát vào mặt tôi nữa. "Mày biết mày đã làm gì không?" bà ta hỏi. Nhưng tôi không đáp. "Mày nghĩ gì thế? Đấy, mày tự hủy hoại đời mày vì những việc ngu ngốc. Đồ điên, đồ con điên." Tôi không ngờ bà dì lại giận dữ đến như thế. Bà ta lôi tôi vào sân, đẩy tôi nằm sấp trên hành lang ván. Tôi khóc ròng vì tôi biết việc gì sắp xảy ra rồi. Nhưng lần này, thay vì đánh tôi lấy lệ như lần trước, bà dì xối nước lên áo tôi để cây roi đánh vào đau hơn. Rồi bà ra sức đánh tôi thật mạnh, đến nỗi tôi muốn hụt hơi. Khi đánh xong, bà ném roi xuống đất và lật ngửa tôi ra. Bà nói lớn: "Bây giờ thì mày không bao giờ thành ghê sa được nữa. Tao đã dặn mày đừng làm như thế này rồi, và bây giờ thì tao hay người nào khác cũng không thể làm gì để giúp mày được." Tôi không nghe những lời bà nói thêm nữa, vì những tiếng la thảm thiết của Bí Ngô đã vang lên ở đằng kia hành lang. Bà ngoại đang đánh Bí Ngô vì tội không canh chừng tôi. Thì ra tôi bị gãy cánh tay khi rớt xuống trong sân nhà ấy. Sáng hôm sau, bác sĩ đến đưa tôi đi bệnh viện gần đấy. Khi tôi được đưa về nhà với cánh tay băng bột thì trời đã xế chiều. Tôi đang đau nhất, nhưng mẹ gọi tôi đến phòng bà ngay. Bà nhìn tôi một hồi lâu, một tay vỗ vỗ con chó Taku, một tay cầm ống vố trên miệng. Cuối cùng bà ta hỏi: "Mày có biết tao đã trả cho mày bao nhiêu không?" "Không, thưa bà," tôi đáp. "Nhưng chắc bà sẽ nói bà đã trả nhiều hơn giá trị của tôi. Tôi biết trả lời như thế này là hổn. Tôi nghĩ thế nào, mẹ cũng tát tôi vì tôi nói hổn. Nhưng tôi đã lo quá đáng. Tôi cảm thấy hình như đời tôi sẽ không bao giờ gặp được điều may mắn. Mẹ nghiến răng ho vài tiếng, nhưng đấy là kiểu cười lạ đời của bà. Mày nói đúng, bà nói. Đáng ra mày chỉ đáng giá nửa yên thôi. Đấy, tao cứ tưởng mày thông minh, nhưng té ra mày ngu đần, không biết cái gì hết. Bà ta hút thuốc một lát rồi nói tiếp. Tao đã trả 75 yên để mua mày. Rồi mày làm hỏng cái áo kimono, ăn cắp ghim hoa, rồi bây giờ làm gãy tay, khiến tao phải chi tiền thuốc men cho bác sĩ. Số tiền này tao sẽ cộng thêm vào số nợ của mày, cộng thêm tiền ăn, tiền học nữa. Và sáng nay, tao nghe bà chủ ở đàn nhà thổ Tachiyo ở quận Miyagawa-cho cho biết con chị mày đã chạy trốn. Bà ấy chưa trả hết nợ cho tao. Bây giờ, bà ta nói rằng bà sẽ không trả nữa. Tao cộng thêm số tiền này vào nợ của mày. Nhưng tao nghĩ việc này có nghĩa lý gì không? Mày đã biết tiền nợ của mày quá nhiều, không làm sao trả được. Thế là chị Sasu đã trốn được. Cả ngày tôi cứ phân vân thắc mắc, và bây giờ tôi đã có câu trả lời. Tôi muốn mừng cho chị ấy, nhưng không thể được. Tao cứ nghĩ mày sẽ trả lại cho tao sau 15 năm làm geisha, bà ta nói tiếp, nếu mày thành công được trong nghề này. Nhưng ai dám đầu tư đồng nào nữa và một đứa chạy trốn? Tôi không biết trả lời ra sao, cho nên tôi nói với mẹ là tôi rất ân hận. Nãy giờ, bà nói với tôi rất tử tế, nhưng khi nghe tôi xin lỗi, bà ta liền để ống vố lên bàn, bạnh hàm sai ra. Tôi nghĩ vì tức giận, khiến cho tôi có cảm giác bà giống con thú sắp vồ mồi. Mày mà ân hận à? Ta là đồ điên mới đầu tư quá nhiều vào mày ngay từ đầu như thế. Có lẽ mày là con giúp việc đắt giá nhất ở Gion. Nếu tao bán xương mày được để lấy lại vốn, thì tao róc xương mày ra ngay bây giờ. Nói xong, bà biểu tôi ra khỏi phòng, rồi bỏ ống vố và miệng lại. Khi ra khỏi phòng bà ta, môi tôi run lên, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh. Vì Hatsumono đang đứng trên chỗ đầu cầu thang. Ông Beku đang đợi để buộc giải thắt lưng cho cô ta, trong khi bà dì đang đứng trước mặt Hatsumono, cầm cái khăn nhỏ trong tay, nhìn vào mặt cô ta. Rồi, bị váy dơ hết rồi, bà dì nói, tôi không làm thêm được nữa. Cô cứ khóc cho đủ rồi trang điểm lại thôi. Tôi hiểu ngay lý do tại sao Hatsumono khóc. Anh bồ của cô ta không gặp cô ta. Bây giờ cô bị cấm không được đem ông ta đến đây. Tôi biết chuyện này từ sáng hôm kia, và tôi biết chắc Hatsumono sẽ đổ lỗi hết chuyện này lên đầu tôi. Tôi cố đi nhanh xuống thang lầu trước khi cô ta thấy tôi, nhưng quá trễ rồi. Cô ta giật cái khăn trên tay bà dì, ra dấu gọi tôi đến. Tôi không muốn đến, nhưng làm sao không nghe lời cô ta được. Cô không có việc gì với Chiyo hết, bà dì nói với cô ta. Vào phòng mà trang điểm đi. Hatsumono không đáp, mà kéo tôi vào phòng cô ta, rồi đóng cửa lại, cô ta nói với tôi. Tao đã bỏ công nhiều ngày để tìm cách làm hại đời mày, nhưng bây giờ mày chạy trốn. Thế là mày đã làm việc ấy thay tao. Tao vui mừng khôn xiết, tao cứ đợi đến lúc tao làm cho được việc ấy. Thật là quá thô bạo đối với tôi, nhưng tôi vẫn cúi chào Hatsumono rồi đẩy cửa đi ra mà không đáp lại. Cô ta có thể đánh tôi vì hành động này, nhưng cô chỉ đi theo tôi ra ngoài và nói tiếp. Nếu mày thắc mắc không biết số phận con ở suốt đời sẽ ra sao, thì mày nên hỏi bà dì đi cho biết. Mày và bà ấy bây giờ giống như hai đầu mút của một sợi dây. Bà ấy bị gãy xương hông, còn mày gãy xương tay. Có lẽ có ngày trông mày như một người đàn ông, y như bà dì vậy. Thôi thôi Hatsumono, bà dì đáp, hãy tỏ ra có lòng thương xót chúng tôi một chút chứ. Nhớ lại thời tôi chừng 5-6 tuổi, thời không bao giờ tôi dám nghĩ đến Kyoto. Tôi có quen một đứa con trai trong làng tên Noboru. Tôi thấy cậu ấy dễ thương, nhưng cậu ta mở miệng nói cái gì, tất cả bọn trẻ đều không thèm chú ý. Cho nên Noboru tội nghiệp thường ngồi bệt xuống đất mà khóc. Những tháng tiếp theo sau ngày trốn thoát thất bại của tôi thấy cuộc sống của tôi cũng giống Noboru vậy. Vì chẳng ai trong nhà thèm nói gì với tôi hết, ngoài việc ra lệnh cho tôi làm việc. Bà mẹ thường xem tôi như khói thuốc của bà, vì bà có nhiều việc quan trọng cần phải lo nghĩ. Nhưng bây giờ, tất cả gia nhân trong nhà, cả bà đầu bếp và bà ngoại đều làm như thế. Suốt cả mùa đông lạnh như cắt năm ấy, tôi cứ phân vân không biết xa xưa ra sao, mẹ tôi cùng bố tôi như thế nào. Đêm nào khi nằm ngủ, tôi cũng đau đớn lo âu. Tôi cảm thấy lòng trống vắng, như thể thế giới này chỉ là một gian phòng khổng lồ vắng bóng người. Để an ủi mình, tôi nhắm mắt tưởng tượng tôi đang đi trên con đường bên chân bờ núi đá ven biển ở Yorodo. Tôi nhớ con đường này rất rõ, và tôi hình dung ra trước mắt cảnh tôi đang thông dong về nhà trên con đường ấy, như thể tôi và Sachu đã trốn thoát được. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi nắm tay chị Sachu đi về phía ngôi nhà ngà say. Nhưng sự thật trước đây, chưa bao giờ tôi muốn nắm tay Sachu lần nào. Lòng nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ được sống sum họp với bố mẹ thêm một thời gian nữa, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra việc về lại nhà tôi. Có lẽ vì tôi sợ sẽ chứng kiến cảnh thực tế xảy ra ở đấy. Nhưng dù sao thì việc tưởng tượng đi trên con đường về nhà cũng làm cho tôi an ủi được phần nào. Rồi thỉnh thoảng tôi nghe tiếng ho của một gia nhân nằm gần bên tôi, hay là tiếng cầu nhàu của bà ngoại theo gió phảng phất bay đến. Và chính lúc ấy, mùi nước biển ở quê nhà tan biến đi mất. Đất lổm chổm trên đường dưới chân tôi hóa thành vải trải đệm, và tôi thấy mình trơ trọi một mình nơi đất khách quê người. Mùa xuân đến, hoa anh đào nở rộ khắp công viên Maruyama, và không ai ở Kyoto muốn nói đến chuyện gì khác hết. Hatsumono bận rộn hơn thường khi lúc ban ngày, vì cô ta đi tham gia các buổi tiệc thưởng hoa. Cứ mỗi buổi chiều thấy cô ta chuẩn bị đi dự tiệc là tôi ghen tị. Tôi đã bắt đầu hết hy vọng về chuyện một đêm thức dậy thì thấy Sachu lẻn vào nhà kỹ nữ tôi ở để cứu tôi, hay là hết hy vọng có ngày tôi sẽ được tin tức của gia đình tôi ở Yododo. Rồi một buổi sáng, khi mẹ và dì sửa soạn để đưa bà ngoại đi du xuân, tôi xuống thang lầu, bỗng thấy một gói hàng để trên nền nhà ở hành lang phía trước nhà. Đấy là cái hộp dài bằng cánh tay tôi, gói trong giấy dày và buộc bằng dây gai bệnh. Tôi nghĩ đây không phải là công việc của tôi, nhưng vì quanh đấy không có ai, nên tôi đến đọc tên và địa chỉ viết thật lớn trên mặt gói hàng, tên và địa chỉ như thế này: Sakamoto Chiyo, tại Nita Kayodo, Gion Tominagacho, thành phố Kyoto, quận Kyoto. Tôi quá kinh ngạc đến nỗi tôi đứng sững một hồi lâu, tay bịt miệng, và tôi nghĩ mắt tôi khi ấy chắc trợn tròn như hai cái tách trà. Dưới mấy con tem là địa chỉ của người gửi. Người gửi là ông Tanaka. Tôi không biết trong gói có cái gì, nhưng nhìn tên ông Tanaka trên bao, chắc anh cho là quá vô lý. Nhưng thật tình khi ấy, tôi hy vọng rằng có lẽ ông ta nhận ra việc gửi tôi đến đây là một lỗi lầm, và bây giờ ông gửi đến cho tôi cái gì đấy để tôi dùng nó mà mua lại tự do ra khỏi nhà kỹ nữ. Tôi không tưởng tượng được cái gói như thế này lại có thể giúp một cô gái thoát cảnh nô lệ. Tôi gặp cảnh đau buồn nên cứ tưởng tượng ra như thế thôi. Nhưng thực tình tôi tin rằng khi cái gói hàng này được mở ra, cuộc đời của tôi cũng được đổi thay. Tôi đang tính xem phải làm gì thì bà dì trên lầu đi xuống. Bà đẩy tôi ra xa cái gói hàng, mặc dù tên tôi ghi trên đó. Tôi muốn mở cái gói ra ngay, nhưng bà sai tôi đi lấy dao để cắt dây thừng và thủng thỉnh tháo dây buộc cái gói ra. Dưới giấy gói là một lớp vải bao quanh được khâu lại bằng chỉ khâu lưới đánh cá. Một chiếc phong bì mang tên tôi khâu vào một góc bao. Bà dì cắt chiếc phong bì ra rồi xé lớp vải bọc để lộ ra một cái hộp gỗ sơn đen. Tôi rất nôn nóng muốn biết có gì trong cái hộp. Nhưng khi bà dì lôi nắp hộp ra, tôi bỗng cảm thấy nặng nề, khó chịu. Vì trong hộp, nằm giữa lớp vải trắng xếp nếp, là những chiếc thẻ bài vị tên người chết mà tôi đã thấy để trên bàn thờ ở nhà ngà say của tôi. Có hai thẻ mà trước đây tôi chưa thấy, trông mới hơn những thẻ khác, và có pháp danh mới lạ viết trên đó mà tôi không hiểu nghĩa. Tôi lo sợ, không biết tại sao ông Tanaka gửi cái thư này đến cho tôi. Bỗng bà dì để cái hộp có những chiếc bài vị sắp ngay ngắn trong đó trên nền nhà. Bà lấy bức thư trong phong bì ra đọc. Tôi đứng yên chờ đợi, lòng lo sợ không dám nghĩ đến cái gì hết. Cuối cùng, bà dì thở dài, nắm tay tôi dẫn vào phòng khách. Khi tôi quỳ xuống nơi bàn, hai tay tôi run lên, trong lòng hai đùi chân. Có lẽ vì tôi cố gắng để giữ cho trí óc khỏi nghĩ đến những điều khủng khiếp. Có lẽ đây là dấu hiệu hy vọng khi thấy ông Tanaka gửi những tấm bài vị đến cho tôi. Phải chăng gia đình tôi sẽ chuyển đến ở tại Kyoto, và chúng tôi sẽ mua cái bàn thờ mới để sắp các bài vị lên mà thờ? Hay có lẽ Satsu yêu cầu người ta gửi các bài vị này đến cho tôi vì chị ấy sắp trở về? Và rồi tiếng bà dì cắt đứt dòng suy tưởng của tôi. Chiyo, ta đọc cho cháu nghe bức thư do một người đàn ông tên là Tanaka Ichiro viết. Bà nói bằng giọng trầm trầm, chậm rãi. Tôi như muốn hụt hơi khi thấy bà trải tờ giấy trên mặt bàn. Chiyo thân mến, hai mùa đã trôi qua kể từ ngày cô rời khỏi Yododo, và chẳng bao lâu nữa cây cối sẽ đâm chồi nảy lọc, đơm hoa kết trái. Cảnh hoa nở hoa tàn nhắc cho chúng ta biết rồi ra ai trong chúng ta cũng phải chết. là người xuất thân trong cảnh mồ côi. Kẻ hèn này rất đau xót khi báo cho cô biết một tin rất buồn. 6 tuần sau ngày cô ra đi để sống cuộc đời mới ở Kyoto, nỗi đau đớn của người mẹ đáng kính của cô đã đến chỗ chấm dứt. Và chỉ vài tuần sau, người cha đáng kính của cô cũng từ giã cõi đời này. Kẻ hèn này hết sức đau xót trước sự mất mát này của cô, và hy vọng cô an tâm vững tin thi hài của song thân cô đều được an táng hẳn hoi tại nghĩa trang của làng. Lễ cầu siêu cho hai người đã được tổ chức tại đền Hokoji ở Senjuru. Thêm vào đó, các bà ở Yorodo đã tụng kinh cầu nguyện cho họ. Kẻ hèn này tin chắc cả hai bố mẹ cô được lên cõi cực lạc. Việc học tập của người Geisha mới vào nghề là việc rất gian khổ. Tuy nhiên, kẻ hèn này rất mến mộ những ai chịu đựng gian khổ để trở thành những nhà nghệ sĩ vĩ đại. Cách đây mấy năm, tôi có đến thăm Gion. Tôi được hân hạnh xem những màn múa mùa xuân và sau đó đi dự tiệc ở phòng trà. Cảnh diễn ra còn để lại trong lòng tôi dấu ấn rất sâu sắc. Cô Chiyo, tôi cảm thấy rất sung sướng khi thấy cô có được chỗ đứng bình an trong cuộc đời này, và mong sao cô thoát khỏi cảnh khổ đau trong những năm bấp bênh bất định. Kẻ hèn này đã sống khá lâu để chứng kiến được hai thế hệ trẻ con trưởng thành. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng hiếm khi loài chim bình thường mà sinh ra được giống thiên nga. Con thiên nga nào ỷ lại sống trong tổ của cha mẹ chúng đều sẽ bị tiêu vong. Cho nên kẻ nào có tài, có sắc đều phải khổ công luyện tập mới tìm được con đường vinh quang trên cõi đời này. Chị cô Satsu đã về Yorodo vào cuối mùa thu vừa qua, nhưng cô ấy đã bỏ đi biệt tích với con trai của ông Sugi. Ông Sugi rất mong mỏi thấy lại đứa con thân yêu trong lúc ông còn sống, cho nên ông ta yêu cầu cô vui lòng báo cho ông ta biết ngay nếu cô có tin tức gì về chị cô. Thân ái chào cô, Tanaka Ichiro. Trước khi bà dì đọc xong bức thư, nước mắt đã chảy ra trên mặt tôi đầm đìa như nước phục ra trên ấm nước sôi. Dĩ nhiên, khi nghe tin bố mẹ mất, ai mà không đau đớn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cả bố lẫn mẹ đều mất, để lại tôi một mình, và khi biết chị tôi cũng đã biến mất, tôi liền cảm thấy mình như cái bình vỡ không đứng vững được. Tôi lại còn như bị lạc lõng trong căn phòng này nữa. Chắc anh cho tôi quá thơ ngay, vì tôi cứ mãi hy vọng mẹ tôi vẫn còn sống suốt nhiều tháng trời. Nhưng thực ra tôi không có mấy hy vọng. Tôi hy vọng là vì tôi muốn có cái gì đấy để bám vào mà sống. Bà dì rất tốt với tôi, trong khi tôi cố chịu đựng nhiều gian khổ. Bà ta cứ nói mãi với tôi: "Ráng lên Chiyo, ráng lên, sống trong cuộc đời này chúng ta ai cũng phải cố gắng hết." Khi tôi đã bình tĩnh, có thể nói lại được, tôi yêu cầu bà hãy để các bài vị ấy nơi nào tôi không thấy và nhờ bà cúng bái giúp, vì công việc này sẽ làm cho tôi đau khổ thêm. Nhưng bà từ chối. Bà nói rằng quay lưng lại với tổ tiên như thế thật là đáng xấu hổ. Bà giúp tôi để các bài vị trên cái kệ gần chân cầu thang lầu. Ở đấy tôi có thể cầu nguyện vào mỗi sáng. Bà ta nói: "Cháu Chiyo, cháu đừng quên tổ tiên, họ là những gì còn lại thuộc thời thơ ấu của cháu."